năm dấu hiệu đã tu từ kiếp trước, kiếp này gặp phúc báo. Quý vị thân mến, ở Ấn Độ có một vị hoàng hậu tên là Monli. Bà là vợ của quốc vương Parshanadi. Có một hôm quốc vương hỏi hoàng hậu, trên đời này ai là người nàng yêu thương nhất? Vợ mình chắc chắn sẽ nói người nàng yêu nhất là mình đây. Quốc vương thầm nghĩ như vậy. Người thiếp yêu nhất là bản thân mình. Quốc vương nghe xong rất không vui. Ông nói, nàng có một cuộc sống sung sướng như vậy, mọi đồ nàng dùng hàng ngày cũng tốt như vậy, đều là do ta ban cho. Hoàng hậu đáp lại, không phải vậy. Phật nói với thiếp đó là phúc đức mà bản thân thiếp tích đức được, không phải là ngài ban cho thiếp. Vua Parshanadi vô cùng tức giận. Ông muốn chứng minh cho hoàng hậu biết rằng tất cả mọi thứ nàng có đều là do quốc vương ban cho. Vì vậy, ông cố ý tặng cho hoàng hậu một chiếc nhẫn kim cương, rồi đợi buổi tối, nhân lúc hoàng hậu đi ngủ, sai người trộm đi chiếc nhẫn kim cương và đem nó vứt xuống sông. Sáng hôm sau, hoàng hậu đến tìm quốc vương. Quốc vương cố tình hỏi, chiếc nhẫn kim cương ta tặng nàng, sao nàng không đeo nữa? Hoàng hậu Moli đáp, hôm qua lúc đi ngủ, không biết thiếp để ở đâu mà không tìm thấy nữa rồi. Vua Parshanadi liền nói, nàng thấy chưa? Nếu đó là phúc của nàng, vậy thì chẳng phải bây giờ đã mất rồi sao? Hoàng hậu Moli bèn trả lời, mọi thứ để tùy duyên đi. Cái gì là của thiếp sẽ là của thiếp. Thứ không phải của thiếp thì cũng không có cách nào khiến nó là của thiếp được. Hai hôm sau, hoàng hậu Moli phải tiếp đón khách. Vì thế hoàng hậu sai người hầu ra ngoài mua vài con cá về nấu. Kết quả lúc mổ cá, người hầu đó phát hiện ra trong bụng con cá có một chiếc nhẫn kim cương, bèn giao nộp lại cho hoàng hậu. Đây chẳng phải là chiếc nhẫn kim cương của ta sao? Hoàng hậu nhìn thấy đã rất vui mừng, liền đeo ngay chiếc nhẫn lên tay. Sau đó đi tìm quốc vương Parshanadi. Quốc vương, ngài nhìn xem này, chiếc nhẫn kim cương của thiếp đã trở về rồi. Quốc vương Parshanadi ngượng ngùng nói ra chuyện chính ngài đã là người đem chiếc nhẫn kim cương vứt xuống sông. Ngài cuối cùng cũng tin rằng mọi thứ không phải do mình ban cho hoàng hậu mà là phúc của bản thân nàng. Đối với con gái của mình, quốc vương Parshanadi cũng có suy nghĩ như vậy. Ngài thường nói với con, hôm nay con có thể là công chúa, được sống những ngày tháng sung túc tất cả đều là do cha ban cho. Vì thế, con phải biết ơn ta. Công chúa nghe vậy thì nói, Phật không nói như vậy. Đây là phúc đức mà con tích được từ kiếp trước, cho nên bây giờ con mới được làm công chúa. Quốc vương Parshanadi nghe vậy thì vô cùng tức giận. Công chúa, con đã không còn nhỏ nữa, đã đến lúc con phải đi lấy chồng rồi. Chuyện này hãy để ta thay con quyết định đi. Sau đó, quốc vương cố ý tìm một chàng thanh niên nghèo khổ đến gán ghép cho con gái. Quốc vương thầm nghĩ trong lòng, ngay sau khi kết hôn, đợi đến ngày con khốn khổ suy sụp phải quay lại tìm ta, con sẽ biết tất cả mọi thứ con có đều do ta ban cho. Còn không, con sẽ luôn nói mọi thứ con có đều là phúc của bản thân. Công chúa cho rằng người học theo những đạo lý của Phật thì nên để mọi chuyện tùy duyên. Vì thế thuận theo sự sắp xếp của cha mà gả cho chàng thanh niên kia. Chàng thanh niên nghèo ấy trước đây cũng là người kế vị của một tiểu vương quốc. Chàng cùng với công chúa trở về quê hương. Trong lúc hai người cùng dọn dẹp lại căn phòng cũ kỹ rách nát, bỗng nhiên họ phát hiện dưới đất có một chiếc hòm to. Mở ra liền tìm thấy bên trong toàn là châu báu. Sau đó họ dùng số châu báu ấy mua lại toàn bộ mảnh đất nơi đây, xây một lâu đài còn to hơn cả hoàng cung. Khi mọi thứ đã hoàn thành xong, công chúa nói với quốc vương, cha ơi, cuộc sống của chúng con gần đây khá tốt, cha mẹ có thể đến nhà chúng con chơi vài hôm được không ạ? Quốc vương Parshanadi sau khi nhìn thấy căn nhà của con thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng thì ông cũng tin rằng phúc đức của vợ và con gái ông vốn do bản thân họ tu được, mà không phải là do ông nắm giữ hay là ban cho. Vậy phúc sẽ đến với chúng ta như thế nào? Phải làm gì mới được hưởng phúc? Chúng ta đã quen với việc cầu xin Bồ Tát ban phúc lành, nhưng thực tế phúc đức không phải cứ cầu là sẽ có được, mà chúng ta phải tu dưỡng nếu muốn được hưởng phúc. Nếu bạn có những dấu hiệu dưới đây, chắc chắn bạn là người đã tu từ nhiều kiếp, có phúc khí, nhất định sẽ gặt hái nhiều may mắn trong cuộc đời. Cùng Chiến Lý Cuộc Sống lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Thứ nhất, tâm thái mềm mỏng từ bi, không tham tiền tài, không hẹp hòi bủn xỉn. Những việc thiện xuất phát từ tâm từ bi chân thành luôn mang lại cho chúng ta sức mạnh nội tâm vô cùng lớn. Khi ấy chúng ta tự tin hơn, bớt âu lo, dễ mở lòng, biết quan tâm đến lợi ích của người khác. Thực tế thì những người sinh ra đã có bản tính từ bi, tâm thái mềm mỏng, không tham tiền tài, sống bao dung độ lượng, chính là những người đã tu từ trong kiếp trước. Trong lòng có chữ thiện thì điều ác không thể quấy phá. Người luôn giữ thiện lương trong lòng thì dù gặp mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Sức mạnh của cái thiện luôn chiến thắng được mọi điều hung ác. Người luôn hành xử sống theo chữ thiện thì không bao giờ chịu thiệt, dù là ở kiếp trước, kiếp này hay là kiếp sau. Thứ hai, có ngoại hình đẹp đẽ. Tướng mạo có quan hệ đặc biệt với nhân tố di truyền của cha mẹ. Khuôn mặt, dáng người và tính nết là có quan hệ bẩm sinh. Mức độ xinh đẹp của dung mạo còn chịu ảnh hưởng từ cách sống của cả đời trước, cho nên khuôn mặt xinh đẹp cũng là một loại phúc báo. Dù là phúc báo gì thì đều có căn nguyên của nó, giống như là tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng, lương thiện. Người ta nói, cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm sinh. Người có phúc báo, có tâm thiện lành thì ngoại hình cũng tươi sáng dễ nhìn. Người kiếp trước làm nhiều việc thiện thì kiếp này sẽ có diện mạo dễ nhìn, xinh đẹp. Những người có tâm thiện niệm đều có ngoại hình phúc hậu, càng nhìn càng đẹp. Thứ ba, làm việc gì cũng suôn sẻ, luôn mang lại may mắn cho người khác. Người tích phúc từ tiền kiếp thì kiếp này luôn gặp được những điều may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi, như có quý nhân phù trợ. Dù gặp chuyện trở ngại thế nào, họ cũng tìm được đường thoát thân. Đó là phần phúc đức họ hưởng ở kiếp này nhờ kiếp trước đã sống hiền lành. Thậm chí có những tai họa bất chợt ập đến, nhưng bạn đều tai qua nạn khỏi. Nhiều lúc lẽ ra bạn sẽ bị một hạn nặng nào đó, nhưng không hiểu vì sao những người khác bị, còn bạn thì không. Ví dụ như trong một vụ tai nạn tập thể, nhiều người bị thương hoặc là mất mạng, nhưng lại có duy nhất một người không hề hấn gì dù đi cùng trên chuyến xe đó. Hay có dịch bệnh gần như ai cũng mắc, bạn lại không làm sao. Điều này chính là do kiếp trước sống đức độ nên kiếp này được nhận nhiều điều tốt đẹp. Nhiều khi người tu từ kiếp trước có phúc báo dày ở kiếp này còn lan tỏa vận may, chia sẻ cho người khác. Họ luôn có mặt đúng thời điểm, giúp đỡ đúng người đang cần họ, hoặc là họ chính là quý nhân mang lại tài lộc công danh cho người khác. Thứ tư, có vợ hoặc chồng lý tưởng. Tiến sĩ Brian Weiss, trưởng khoa tâm thần học tại Trung tâm Y tế Sinai, thành phố Miami, bang Florida, Mỹ, đã ghi lại một trường hợp liên quan đến duyên phận kỳ diệu trong hôn nhân kiếp trước và kiếp này. Có một người nam và một người nữ vốn không quen biết nhau, đồng thời tìm đến ông để tiến hành trị liệu hồi tưởng. Hai người nhớ ra kiếp trước ở Jerusalem vào 2000 năm trước, khi đó họ có mối quan hệ là cha và con gái. Người cha bị binh sĩ La Mã tra tấn chết trong vòng tay của con gái. cả hai người gặp nhau một lần trong phòng chẩn trị của Wise. Nhưng vì nguyên tắc công việc, Wise không thể nói với họ về ký ức của đối phương. Tuy nhiên, sau khi quá trình trị liệu của hai người kết thúc, bàn tay vận mệnh lại một lần nữa an bài kỳ diệu. Hai người ngẫu nhiên ngồi chung một chuyến bay, gặp và yêu nhau. Rất nhiều người trong chúng ta có thể cho rằng bản thân mình và người bạn đời gặp nhau là hoàn toàn ngẫu nhiên. Như vậy, trong câu chuyện trên, hai người nam và nữ ngẫu nhiên kết thân chẳng lẽ không phải là sự tiếp tục của duyên phận từ 2.000 năm trước hay sao? Trong tiền kiếp, có thể người vợ hoặc chồng kiếp này có nợ ân tình với bạn nên đã nên duyên với bạn để trả món nợ đó. Cho nên, nếu gặp được người vợ, người chồng lý tưởng hết lòng vì mình thì chính là bạn đang được hưởng phúc nhờ tích đức trong tiền kiếp đấy. Chính vì kiếp trước hành thiện giúp người, kiếp này mới tìm được nhân duyên tốt đẹp. Vợ chồng hết thầy đều là cái duyên nợ từ kiếp trước mà thành. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, gieo nhân tốt thì hái quả ngọt, thật không sai chút nào. Thứ năm, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tài giỏi. Trong giáo lý nhà Phật có dạy về luật nhân quả báo ứng hay nhân quả luân hồi. Số kiếp là để chỉ duyên nợ từ kiếp trước. Đạo Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ. Cho nên con người hội ngộ là do duyên nợ từ kiếp trước. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ cũng không phải là ngoại lệ. Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có bốn loại nghiệp duyên. Một là để báo ơn, hai là để đòi nợ, ba là để trả nợ, bốn là để báo oán. Ơn oán nghiệp lực còn phụ thuộc vào cả kiếp trước và cả những việc làm của cha mẹ kiếp này. Nếu kiếp trước là thiện duyên, kiếp này hái quả ngọt. Người tu thân tích đức từ tiền kiếp, kiếp này sẽ có con cái ngoan ngoãn, giỏi giang, hiếu thảo với cha mẹ. Không phải ai cũng có được cái phúc phận này. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu gieo nhân nào gặt quả nấy. Kiếp trước năng làm việc thiện mới chính là căn nguyên cho sự giàu có sung sướng ở kiếp này. Chân lý ấy cũng giống như câu tục ngữ của Trung Quốc: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhưng có nhiều người vẫn chưa giác ngộ được luật nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa. Đây đích thị là biểu hiện của sự mê muội. Chỉ người siêng năng học hỏi Phật Pháp mới thực sự thấu hiểu được nhân quả của vạn vật, vạn việc, để từ đó biết thay đổi lựa chọn hành vi, lời nói và tư tưởng của mình sao cho phù hợp. Người như vậy mới có thể đi theo ánh sáng, hướng tới an yên. Vốn dĩ bầu trời có thể bao dung hết thảy, cho nên mới rộng lớn vô biên. Mặt đất có thể chịu đựng tất cả, cho nên mới tràn đầy sự sống. Một người sống ở trên đời chớ nên coi thường người khác. Đối với người thân cũng không nên mang lòng cưỡng cầu, cứ để tất cả tùy duyên tự tại, vĩnh viễn dùng tấm lòng lương thiện đối đãi với thế gian. Nếu tâm có thể bao dung vạn vật như bầu trời thì vạn nỗi khổ đau làm gì còn có chốn dung thân. Quý vị thân mến, kiếp trước và kiếp này luôn là một chủ đề gây tò mò. Trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một câu chuyện xảy ra tại một bệnh viện ở Trung Quốc do chính người chứng kiến ghi lại. Lúc đó, tôi vẫn đang làm việc tại bệnh viện huyện. Có một sản phụ trẻ vào nằm tại khoa sản. Sản phụ này đã đến ngày sinh, các chỉ số kiểm tra đều bình thường. Cô ấy là vợ của anh Vương. Anh Vương cùng với ba người anh trai mở xưởng sản xuất gạch, thuộc loại công việc kiếm được rất nhiều tiền. Lúc anh Vương đưa vợ vào viện, anh đã lái chiếc xe Volkswagen Santana. Thời đó, sở hữu một chiếc xe như vậy thì rất là hiếm. Khi vợ sắp đến kỳ sinh, anh Vương đã bàn giao công việc của nhà máy gạch cho một số đồng nghiệp và yên tâm ở lại bệnh viện chờ vợ sinh nở. Vì đây là đứa con đầu lòng nên cả hai đều rất quan tâm. Phòng sinh luôn chật kín người nhà. Tuy nhiên, rõ ràng đã quá ngày sinh dự tính mà vợ anh vẫn chưa có dấu hiệu sinh nở. Vì có tiền trong tay, nên anh Vương đã xin cho vợ vào phòng cao cấp, nơi có y bác sĩ chuyên môn cao. Nhưng mấy ngày qua đi, người vợ vẫn bình thường và không có dấu hiệu gì. Tối hôm đó, các bác sĩ và y tá đang chờ sản phụ sinh, thật sự đã không kiên nhẫn chờ được nữa, nên đành quay về ký túc xá để nghỉ ngơi. Trước khi đi đã để lại một câu: có chuyện gì hãy gọi cho chúng tôi. Đêm hôm đó là ngày mùng 9 tháng 12 âm lịch. Sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy là vì hôm sau là sinh nhật của tôi. Tôi còn đang băn khoăn không biết con nên xin nghỉ phép không, và định sẽ đưa cô y tá xinh đẹp nhất khoa sản đến nơi không có người để chơi bài cùng. Ngay khi tôi đi tìm cô y tá thì thấy cô đã vội vàng chạy ra khỏi phòng sinh và suýt va vào tôi. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy cau mày nói: vợ của anh Vương đang sinh con. Điều kỳ lạ là chúng tôi đã cho cô ấy tiêm thuốc trợ sinh, tử cung đã mở ra to bằng 10 ngón tay, nhưng đứa bé vẫn chưa sinh ra được. Tôi nói: vậy thì còn chờ gì nữa, hãy mổ đi thôi. Cô y tá nói: tôi đang thu xếp để cho anh Vương đi mời chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu là người có tay nghề giỏi số 1 ở khoa sản. Nhưng anh Vương lo lắng nói: tôi không biết ký túc xá của chủ nhiệm Lưu ở đâu. Tôi nói: ký túc xá của chủ nhiệm Lưu thì tôi biết. Đi ra khỏi tầng 1 của khoa sản, rẽ phải đến phòng thứ 3 trên tầng 2, trong cổng hình mặt trăng là đến. Anh Vương nói với tôi rằng hãy đi cùng tôi. Tôi dẫn anh Vương bước vào cổng. Đột nhiên xuất hiện một đám sương mù không thể giải thích được. Đó là tháng 12 âm lịch, là mùa sương mù ở miền Bắc Trung Quốc. Sương mù là điều rất bình thường, nhưng màn sương mù này rất kỳ lạ. Thứ nhất là sương mù đến quá nhanh, như thể chúng tôi chui vào cái màn vải vây quanh vậy. Thứ hai, sương mù thực sự quá lớn. Nói rằng giơ tay ra không nhìn thấy 5 ngón tay thì vẫn còn nhẹ. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình đã bị mù rồi. Anh Vương sợ hãi, đã gọi tôi vài lần trong bóng tối và lần mò tìm kiếm bàn tay tôi. Chỉ khi đó, cả hai mới cảm thấy an toàn một chút. Anh Vương ngồi xuống và ho sặc sụa. Bình thường, đèn cảm ứng âm thanh được lắp đặt trên và ngoài tầng thường sáng khi có người đi ngang qua. Nhưng lần này, dù tôi có ho đến mức tim gan phổi muốn lộn ra ngoài thì đèn cũng không sáng lên được. Theo lý thì cả hai chúng tôi đã đến cửa tầng và có một ngọn đèn sáng ở cửa. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy bên cạnh mình có một tia sáng chiếu ra. Nhưng ánh sáng đó rất kỳ lạ, bởi vì qua ánh sáng, tôi nhìn thấy rõ một căn phòng. Trong đó có mấy người đang thảo luận điều gì đó. Tôi lại gần xem thì thấy có 5-6 người bên trong. Tôi không biết họ là ai. Họ đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa uống trà. Một số thì đọc báo. Trong đó có một anh chàng 26 hoặc 27 tuổi gì đó rất là đẹp trai. Giữa hai lông mày có một nốt ruồi đỏ to bằng đồng xu. Đứng dậy và có vẻ như là muốn rời đi. Một số người đang đọc báo trò chuyện đều đứng dậy đưa tiễn anh ấy và nói: anh đi là nhà nào? Anh chàng có nốt ruồi đỏ cau mày, có chút không vừa lòng và nói: tới nhà tay Vương. Tên này quá là không thật thà. Khi mới mở xưởng gạch vì không có tiền hoạt động nên hắn đã vay tôi 8.000 tệ. Vì là bạn cùng lớp nên tôi không yêu cầu hắn viết giấy nợ. Nhưng sau khi tôi mất, cuộc sống của vợ con tôi không dễ dàng gì. Hắn chẳng những không muốn trả lại tiền mà còn nhiều lần trêu ghẹo gạ gẫm vợ tôi. Mấy người kia tức giận nói: loại người này thực sự là súc sinh, anh đến chỗ hắn nhất định phải giết hắn nha. Anh chàng có nốt ruồi đỏ vẫy tay với mấy người đó, mỉm cười cáo từ rồi ra đi. Anh đẩy cửa bước ra và sương mù ở đây lập tức biến mất như thể bị gió thổi bay. Tôi rụi rụi mắt. Làm sao có thể có căn phòng đó ở đây được chứ? Tôi vừa nhìn thấy cái gì? Tôi bất giác cảm thấy ớn lạnh. Đúng lúc này, chủ nhiệm Lưu từ trên tầng đi xuống. Anh Vương khéo miệng ngọt ngào, vội vàng tiến tới nói: "Chủ nhiệm Lưu, vợ tôi đang sinh, xin mời anh qua đấy giúp ạ." Chủ nhiệm Lưu vừa đi vừa nói: "Vừa rồi tinh thần tôi cảm thấy bất an vì có dự cảm là vợ anh sẽ sinh." Sau khi mấy người chúng tôi bước tới cửa phòng sản, tôi liền ngồi xuống ghế ở cửa, tay chống cằm giả ngủ, nhớ lại chuyện vừa rồi. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có người bên cạnh bước nhanh vào phòng sản. Không phải là ảo giác, vì tôi thấy anh ấy bước đi vội vàng, một tờ giấy nhỏ được cuộn lại sau lưng xoay tròn và từ từ bay vào bên trong phòng. Đúng lúc này, một tiếng khóc lớn từ trong phòng sản phát ra. Cô y tá nhỏ bước ra cười với tôi và nói: "Sinh rồi, sinh rồi." Sau đó, cô ấy cau mày và nói: "Đứa trẻ này có một nốt ruồi đỏ to bằng đồng xu ở giữa hai lông mày." Tôi chợt nghĩ đến anh chàng có nốt ruồi đỏ và những gì anh ấy đã nói. Anh Vương rất vui mừng vì có một đứa con trai, dù sao cũng có người nối dõi rồi. Tôi chen vào và thấy đứa bé trắng hồng với một nốt ruồi đỏ ở giữa trán, vị trí và kích thước giống y như người mà tôi đã từng nhìn thấy trong sương mù. Trong tâm tôi bỗng vang lên một tiếng: có lẽ trong lúc hạnh phúc, anh Vương cũng có một số lo lắng, vì nốt ruồi này trên mặt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tướng mạo. Ở chỗ chúng tôi có một phương pháp dân gian để tẩy nốt ruồi, đó là dùng ngón tay của người chết nhẹ nhàng cậy nốt ruồi và miệng thì niệm phụ trợ thêm. Sau khi niệm 3 lần, lại nhổ mấy bãi nước bọt lên trên nốt ruồi. Phương pháp xưa này vẫn rất hiệu quả và linh nghiệm. Thế là anh Vương đến nhà một người mới chết trong thôn, nắm lấy tay xác chết, gãi mạnh vào nốt ruồi của con trai anh và niệm chú nhiều lần, sau đó nhổ nước bọt rất nhiều trên mặt đứa bé. Và hiệu quả thấy rõ, nốt ruồi của con trai anh Vương biến mất rất nhanh, không để lại dấu vết gì. Đúng lúc gia đình anh Vương đang hạnh phúc thì nốt ruồi của đứa bé xuất hiện lại như cũ. Anh Vương cảm thấy rất kỳ lạ nên đã tìm một vị đại sư xem tướng nổi tiếng để xem thử. Hầu hết mọi người đều biết vị sư phụ này, ông ấy tên là Cát Tần Giám. Tôi đã bí mật kể cho ông Cát nghe những gì đã thấy và nghe được trong màn sương mù ở bệnh viện hôm ấy. Ông Cát nói: nốt ruồi này được gọi là nốt ruồi đòi nợ. Cha mẹ và con cái có 4 loại nhân duyên, đó là báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Đứa bé này đời này đến để đòi nợ. Khi nào nó đòi đủ món nợ mà anh đã thiếu thì nó sẽ đi. Quả nhiên, từ khi sinh con trai ra, anh Vương chỉ muốn ôm chặt lấy đứa bé. Đứa bé muốn sao thì anh hái sao, muốn trăng thì anh hái trăng cho nó. Tuy nhiên, đứa trẻ này cứ 7 ngày là lại sinh bệnh. Số tiền mà anh Vương vất vả kiếm được đều mang đi chữa bệnh cho đứa bé hết. Khi Tiểu Vương, con trai anh Vương đi học, có một quầy bánh kếp ở trước cổng trường. Tiểu Vương rất thích ăn, cứ cách 2-3 ngày lại mua bằng được. Bánh kẹp thịt thì 5 tệ một cái. Quầy này không có gì nổi bật, nhưng đứa bé lại rất thích ăn món này. Năm lên 9 tuổi, đứa bé đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Anh Vương gần như tiêu hết tiền dành dụm, nhưng vẫn không cứu được mạng đứa bé. Trước khi chết, Tiểu Vương nói: con muốn ăn bánh kếp ở cổng trường lần cuối. Anh Vương liền đi mua bánh kếp, lúc đó mới nhận ra người bán bánh kếp kia hóa ra là vợ của một người bạn cùng lớp, người đã cho anh vay 8.000 nhân dân tệ. Anh Vương vừa khóc vừa nói: con trai tôi đã ăn bánh kếp nhà cô 8 năm rồi, cái cuối cùng này hãy tặng cho tôi luôn đi. Khi chiếc bánh kếp được anh Vương mang đến giường cho Tiểu Vương ăn, đứa bé ngửi ngửi rồi đột nhiên nói: ăn xong cái bánh kếp này, con đã thay cha trả nợ đủ 8.000 tệ. Nhưng tại sao trong chiếc bánh này lại không có mùi vị tình người? Anh Vương lúc này vội chạy đi thanh toán, sau đó quay trở về thì Tiểu Vương mới ngậm cười ra đi. Trong câu chuyện này, một bên là anh Vương đánh mất lương tâm, một bên là Tiểu Vương đến để đòi nợ. Nhân quả báo ứng giữa họ thật khéo trùng hợp. Tôi đã chứng kiến đầu đuôi ngọn ngành của toàn bộ câu chuyện. Thế nên mọi điều tốt xấu trên thế giới đều có nguyên nhân lý do, và những quả báo này đều bình đẳng công bằng, không mảy may sai lệch. Việc tốt nên dốc sức làm thật nhiều, việc ác tuyệt đối chớ làm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.